Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 12 tháng 12, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về một số phản ứng từ phía các tôn giáo về tình hình Trung Đông. Tiếp đến trong mục gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại gương trở lại sống đạo của Megan Weber. Sau một thời tuổi trẻ đi hoang, chìm đắm trong ma túy trị lạc, sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do linh mục Phan Tấn Thành phụ trách, nói về thần học về thánh linh sau công đồng Constantinopolis. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, Tòa Thánh quan tâm theo dõi diễn tiến tình hình ở Trung Đông, đặc biệt về thành Jerusalem là thành thánh đối với các tín hữu Kitô, Do Thái và Hồi giáo trên toàn thế giới. Trong thông cáo công bố hôm 10 tháng 12 vừa qua, phòng báo chí tòa thánh cho biết, Đức Thánh Cha bày tỏ đau buồn với những cuộc đụng độ trong những ngày qua, làm cho nhiều nạn nhân bị thương vong. Đức Thánh Cha tái kêu gọi mọi người hãy tỏ ra khôn ngoan và thận trọng, đồng thời Ngài dâng những lời cầu nguyện sốt sắng để các vị hữu trách của các dân nước trong lúc đặc biệt trầm trọng này dấn thân ngăn chặn một cái vòng bạo lực mới bằng lời nói và việc làm, đáp ứng khát vọng hòa bình, công lý và an ninh của dân chúng tại phần đất đang chịu nhiều đau thương. Mối lo âu về viễn tượng hòa bình trong vùng trong những ngày này là đối tượng của nhiều sáng kiến, trong đó có các khóa họp của Liên minh Ả Rập và các tổ chức cộng tác Hồi giáo được triệu tập trong những ngày này. Tòa Thánh nhạy cảm đối với các mối quan tâm ấy và nhắc lại những lời tha thiết của Đức Giáo Hoàng Francisco tái khẳng định lập trường vốn có về tính chất đặc biệt của thành thánh Jerusalem và sự cần thiết phải tôn trọng quy chế hiện nay, phù hợp với những nghị quyết của cộng đồng quốc tế và nhiều lần được hàng giáo phẩm của các giáo hội và cộng đồng Kitô ở thánh địa yêu cầu. Đồng thời, tòa thánh tái khẳng định xác tín rằng, theo đó, chỉ có một giải pháp thương thuyết giữa người Israel và Palestine mới có thể mang lại một nền hòa bình ổn định và lâu dài, bảo đảm sự sống chung hòa bình của hai quốc gia có biên giới được quốc tế nhìn nhận.
Trước đó, hôm 9 tháng 12 vừa qua, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã bày tỏ lo âu về tình hình tại thánh địa sau khi Tổng thống Mỹ tuyên bố công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và di chuyển Đại sứ quán Mỹ về đây. Tuyên bố với đài truyền hình Công giáo Italia TV2000, Đức Hồng Y Parolin nói, tình trạng thật là đáng lo âu. Chúng tôi hy vọng nó không khơi lên một tiến trình gia tăng bạo lực và căng thẳng. Chúng tôi mong sự khôn ngoan và thận trọng, như Đức Thánh Cha đã nói trong lời kêu gọi hôm 6 tháng 12 vừa qua, được đề cao. Chắc chắn là quyết định di chuyển đại sứ quán như thế làm cho nhiều vấn đề thêm phức tạp. Hôm thứ Sáu, mùng 7 tháng 12 vừa qua, tức là hôm sau ngày Tổng thống Donald Trump tuyên bố quyết định di chuyển đại sứ quán Mỹ về Jerusalem, các vụ biểu tình và bạo động của người Palestine tại miền Gaza và Cisjordani đã làm cho 2 người chết và 750 người bị thương. Không quân Israel đã oanh kích các kho võ khí ở Gaza, làm cho 2 người chết để trả đũa lực lượng Hamas từ Gaza bắn 2 hỏa tiễn vào lãnh thổ Israel. Nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra tại một số thủ đô các nước Hồi giáo như Amman của Jordani, Cairo, Ai Cập, Baghdad, hoặc tại các nước như Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Indonesia và Bangladesh.
Viên Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher kêu gọi tôn trọng nguyên tắc tín nhiệm nhau của khối OSCE, Tổ chức An ninh và Cộng tác Âu Châu. Tổ chức này quy tụ 57 nước thuộc Âu Châu, Trung Á và Bắc Mỹ. Đức Tổng giám mục Gallagher, người Anh, đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài tham luận được phổ biến hôm 7 tháng 12 vừa qua sau khóa họp cấp bộ trưởng của tổ chức OSCE ở Vienna, thủ đô Áo. Đứng trước những căng thẳng giữa các nước thuộc tổ chức này, Đức Tổng giám mục nói, để có một chính sách an ninh hữu hiệu, sự tín nhiệm nhau là nguyên tắc chủ yếu trong sự phát triển các quan hệ giữa các nước với nhau. Hòa bình không thể chỉ được xây dựng trên sự quân bình, sức mạnh và lợi lộc. Vấn đề ở đây là cần có một nền văn hóa tín nhiệm như nền tảng của một cuộc đối thoại đích thực. Trong hai ngày hội nghị, người ta ghi nhận có cuộc gặp gỡ giữa Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Hai nước này đang ở trong tình trạng căng thẳng vì cuộc khủng hoảng Ukraine. Đức Tổng giám mục Gallagher cũng nhấn mạnh rằng xây dựng và củng cố hòa bình là một nghĩa vụ luân lý, một trách nhiệm khẩn cấp. Tổ chức OSCE có thể và phải giữ một vai trò quyết định đối với an ninh và sự ổn định tại Âu Châu. Trong bài tham luận, Ngoại trưởng Tòa Thánh đã bày tỏ quan tâm về thái độ cứng lòng đối với những gì bị coi là xa lạ, cụ thể là đối với những người di dân và tị nạn, cũng như đối với sự kỳ thị tha nhân vì lý do chủng tộc, phái tính, ngôn ngữ và tôn giáo.
Luxembourg, trong những ngày này, hội nghị các vị tư vấn pháp luật của Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu đang tiến hành tại Luxembourg. Từ mùng 10 đến hôm nay, 12 tháng 12, Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Tổng Giám mục Genova, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu, đã khai mạc hội nghị trước sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Jean-Claude Hollerich thuộc giáo phận Luxembourg sở tại và Đức Tổng Giám mục Sứ thần Tòa Thánh Augustine Kasuya. Hội nghị bàn về những luật lệ liên quan tới giai đoạn cuối đời, trong đó có vấn đề trợ tử và các luật lệ về di trú ở Âu Châu. Trong những thập niên gần đây, các vấn đề luân lý và pháp luật liên quan đến sự kết thúc cuộc sống đã gia tăng nhiều sau những biến chuyển về nhân loại học, kinh tế, xã hội và y tế. Trong một thời đại, giai đoạn chết ngày càng bị riêng tư hóa, xã hội Công giáo nhắc nhở rằng cần đồng hành với người ở giai đoạn cuối đời. Đối với xã hội, chết không phải là chấm dứt cuộc sống, nhưng là mở ra cuộc sống vĩnh cửu. Vì thế, giai đoạn chấm dứt cuộc đời trong thực tế là một thời gian cần được chuẩn bị và đồng hành, chứ không phải như một kinh nghiệm sống trong cô độc. Đứng trước nhiều lối tiếp cận vấn đề cuối đời, như làm cho chết êm dịu, giúp tự tử, tuyên bố trước của một số người về cách thức xử sự đối với đương sự khi lâm bệnh nặng, di chúc sống, các biện pháp trị liệu chống đau, sự miệt mài trị liệu dù không còn hy vọng lành bệnh, giáo hội kêu gọi trách nhiệm của các tác nhân khác nhau, trước tiên là đương sự, tiếp đến là gia đình, cộng đoàn, sau cùng là nhà nước. Trong cuộc họp ở Luxembourg, các chuyên gia tư vấn pháp luật của giáo hội bàn về các vấn đề trên đây dưới khía cạnh luân lý và pháp luật.
Montevideo, các giám mục tại Uruguay lo lắng vì tình trạng đạo nghĩa sa sút tại nước này. Trong 20 năm qua, số hôn phối cử hành tại nhà thờ giảm 63% và tình trạng suy giảm này tiếp tục hàng năm. Các đôi hôn nhân muốn sống chung với nhau mà không kết hôn. Đức Hồng Y Stuckla dòng Don Bosco, Tổng giám mục giáo phận Montevideo, thủ đô Uruguay, tuyên bố như trên trong cuộc phỏng vấn dành cho mạng thông tin Vatican Insider ở Roma, truyền đi hôm 8 tháng 12 vừa qua. Đức Hồng Y nói, tình hình Công giáo tại Uruguay rất khó khăn, với tỷ lệ ly dị rất cao. Nhiều người xa lìa giáo hội, và khi họ trở về với giáo hội, vấn đề ưu tiên là đón nhận họ và làm cho họ cảm thấy được tiếp đón. Theo nghĩa đó, Đức Thánh Cha Francisco mô tả giáo hội như một bệnh viện dã chiến, không phải để giải phẫu thẩm mỹ, nhưng là để chữa lành các vết thương nặng. Theo Đức Hồng Y Stuckla, đứng trước những tình trạng như thế, sự tranh luận thái quá về vấn đề những người ly dị tái hôn dân sự có được rước lễ hay không là điều không thích hợp. Cần giúp các cặp ấy phân định về vấn đề này, như tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco đã dạy, giúp họ xem có điều kiện để tuyên bố hôn phối thứ nhất của họ là vô hiệu hay không. Đức Hồng Y Tổng giám mục Montevideo cũng nói rằng, chúng ta phải đi sâu hơn vào nòng cốt sứ điệp của Chúa Kitô, sứ điệp về lòng thương xót, ý nghĩa của một giáo hội như căn nhà có những cánh cửa mở rộng và đồng thời là một giáo hội đi ra ngoài. Dĩ nhiên cần có một sự rõ ràng, và vì thế tôi đã khẳng định cần có một số tiêu chuẩn khách quan hơn trong một số trường hợp đặc thù. Nhưng đề tài đó không phải là một nguồn mạch gây bận tâm lo âu. Giáo hội Công giáo tại Uruguay có 2,5 triệu tín hữu Công giáo trên tổng số 3 triệu dân, tương đương với 83% dân số.
Baden-Baden, tổ chức Caritas Đức chống lại việc chính phủ nước này dự định trục xuất về nước những người Afghanistan và Syria xin tị nạn mà phạm lỗi. Tuyên bố hôm 7 tháng 12 vừa qua trên đài phát thanh Tây Nam Đức ở thành phố Baden-Baden, Linh mục Peter Neher, Chủ tịch Caritas Đức nói, thật là điều vô trách nhiệm khi trục xuất người xin tị nạn về những vùng chiến tranh và bị khủng hoảng. Nguyên trong năm ngoái, đã có 11.000 người bị giết hoặc bị thương, trong đó 1/3 là trẻ em, phần lớn thật lãnh thổ Afghanistan không có an ninh. Chính phủ Đức có kế hoạch trục xuất những người tị nạn phạm lỗi tại nước này. Chanhe nói rằng, cần phải bảo vệ quyền của những người tị nạn ấy. Không có những người hạng nhất và hạng nhì trong vấn đề nhân quyền. Bao lâu tình trạng an ninh tại các nước liên hệ không cho phép, thì không được trục xuất một ai về những nước đó. Những người phạm pháp tại Đức cần phải bị trừng phạt tại nước này. Theo Linh mục Chủ tịch Caritas Đức, trong các cuộc thảo luận hiện nay tại Đức về vấn đề đón nhận người tị nạn hoặc là đoàn tụ gia đình, người ta thấy có một sự bất an sâu đậm của dân Đức. Vì thế, các giới chức chính trị cần giải quyết tình trạng bất an và lo lắng của nhiều người về tương lai và những điều kiện sinh sống của người dân.
Quý vị đang theo dõi chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe bài viết về một số phản ứng từ phía các tôn giáo về tình hình Trung Đông.
Kính thưa quý vị thính giả, Trung Đông lại lâm vào tình trạng máu lửa và xáo trộn sau quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 6 tháng 12 vừa qua di chuyển Đại sứ quán Mỹ từ thành Tel Aviv về Jerusalem và nhìn nhận đây là thủ đô của Israel trái với các nghị quyết của Liên Hợp Quốc. Năm 1967, Israel sáp nhập khu vực phía đông thành Jerusalem là khu của người Ả Rập Hồi giáo, vốn ở dưới sự kiểm soát của Vương quốc Jordani từ năm 1948. Năm 1980, Israel tuyên bố thành Jerusalem thống nhất như thủ đô của mình, trong khi người Palestine coi khu vực phía đông thành Jerusalem là thủ đô tương lai của nước Palestine độc lập. Cho đến nay, quy chế thành Jerusalem vẫn chưa được giải quyết về phương diện quốc tế, và tầm quan trọng chính yếu của thành này đối với người Do Thái, Hồi giáo và Kitô cho thấy tại sao tuy công nhận quốc gia Israel, cho đến nay không có nước nào đặt đại sứ quán ở thành thánh này. Từ đầu thập niên 1990, Tòa Thánh nhiều lần kêu gọi thiết lập một quy chế đặc biệt cho thành Jerusalem và nhấn mạnh rằng vấn đề chính trị của thành thánh phải được giải quyết bằng sự thương thuyết. Trong cuộc tranh cử tổng thống, ông Donald Trump đã tuyên bố sẽ di chuyển Đại sứ quán Mỹ về Jerusalem và nhìn nhận đây là thủ đô của Israel. Hồi đầu năm nay, Tổng thống Trump đã tái khẳng định lập trường đó. Hôm 6 tháng 12 vừa qua, vài giờ trước khi ông chính thức tuyên bố quyết định vừa nói, dư luận thế giới đã phản ứng, kêu gọi ông đừng làm như vậy. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 6 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ lo âu về việc Tổng thống Mỹ quyết định thi hành dự định của ông. Ngài nói, giờ đây tôi nghĩ tới Jerusalem. Về vấn đề này, tôi không thể không nói lên sự lo âu sâu xa của tôi về tình trạng diễn ra trong những ngày này, và đồng thời tôi tha thiết kêu gọi dấn thân tôn trọng quy chế hiện tại của thành Jerusalem phù hợp với các nghị quyết liên hệ của Liên Hợp Quốc. Jerusalem là thành độc nhất, thánh thiêng đối với người Do Thái, Kitô và Hồi giáo. Tại đó họ tôn kính các nơi thánh của các tôn giáo liên hệ và có một ơn gọi đặc biệt về hòa bình. Tôi cầu xin Chúa để cho căn tính ấy của Jerusalem được bảo tồn và củng cố để mưu ích cho thánh địa, Trung Đông và toàn thế giới. Cầu cho sự khôn ngoan và thận trọng được trỗi vượt để tránh tăng thêm những yếu tố căng thẳng mới, trong bối cảnh hoàn cầu đã bị co quắp và ghi đậm bao nhiêu cuộc xung đột tàn ác.
Cùng ngày 6 tháng 12, trong một thư ngỏ gửi Tổng thống Donald Trump của Mỹ, các vị lãnh đạo Kitô ở Jerusalem nói rằng, việc Mỹ nhìn nhận Jerusalem là thủ đô của Israel có thể có những hậu quả tai hại cho toàn vùng. Lá thư có đoạn viết, chúng tôi lo âu theo dõi tin về việc Hoa Kỳ thay đổi quan niệm và cách đối xử của Hoa Kỳ liên quan đến quy chế của thành Jerusalem. Chúng tôi chắc chắn rằng việc làm như thế sẽ làm gia tăng sự oán ghét, xung đột, bạo lực và đau khổ tại Jerusalem và Thánh Địa, làm cho chúng ta xa rời hơn mục tiêu hiệp nhất và đi sâu hơn vào sự chia rẽ tàn phá. Các vị lãnh đạo Kitô kêu gọi Tổng thống Trump cứu xét quan điểm của các vị như các vị lãnh đạo chính trị đã họp nhau tại Camp David bên Mỹ hồi tháng 7 năm 2000 để quyết định về quy chế của thành Jerusalem. Các vị long trọng khuyên và thỉnh cầu Tổng thống Mỹ tiếp tục nhìn nhận quy chế quốc tế của thành Jerusalem. Thư ngỏ có đoạn viết, thưa Tổng thống, chúng tôi xin Tổng thống hãy giúp chúng ta cùng nhau tiến bước tới tình yêu thương hơn và một nền hòa bình chung kết. Nền hòa bình này không thể đạt được nếu Jerusalem không phải là chung cho tất cả. Mọi sự thay đổi đột ngột sẽ gây ra những thiệt hại không thể chữa lành. Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự hỗ trợ mạnh mẽ của những người bạn chúng ta, người Israel và Palestine có thể hoạt động để tiến tới việc thương thuyết một nền hòa bình lâu dài và công chính, có lợi cho tất cả những người mong ước thành thánh Jerusalem chưa toàn sứ mệnh của mình.
Cả Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô cũng lên tiếng bày tỏ lo âu về việc làm của Tổng thống Donald Trump. Hội đồng này có trụ sở ở Geneva, Thụy Sĩ và quy tụ hơn 340 giáo hội Kitô không công giáo với trên 400 triệu tín đồ trên thế giới. Trong tuyên ngôn công bố cùng ngày 6 tháng 2, Tổng thư ký Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô là mục sư Olaf Fixetvai bày tỏ lo âu sâu xa về dự định của Tổng thống Donald Trump. Mục sư Vai thuộc Giáo hội Tin lành Luther Na Uy gọi việc làm của Tổng thống Mỹ là phá vỡ sự đồng thuận từ lâu của cộng đồng quốc tế và chính sách từ gần 70 năm nay của Hoa Kỳ. Theo đó, quy chế của thành Jerusalem cần phải được giải quyết trước bằng đường lối thương thuyết. Mục sư cũng nhận xét rằng, tuyên bố của Tổng thống Trump có nghĩa đơn phương đưa ra một giải pháp cho vấn đề khó khăn nhất trong mối hiệp định hòa bình, giải pháp mà chỉ có người Israel và Palestine mới có thể đạt được. Theo mục sư Tổng thư ký, chính phủ Hoa Kỳ cần suy nghĩ lại lập trường của mình, đồng thời gia tăng nỗ lực để người Palestine và Israel có thể đạt tới một nền hòa bình đích thực, công chính và lâu dài. Mục sư Tvai nhắc lại rằng, Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô coi Jerusalem như thành của ba tôn giáo và của hai dân tộc, đồng thời ý thức về ý nghĩa của quy chế thành Jerusalem đối với một nền hòa bình chung kết và lâu dài giữa người Israel và Palestine.
Hôm thứ Sáu, mùng 8 tháng 12, Tòa Thượng vụ Công giáo Latin ở Jerusalem cảnh giác về sự bùng nổ bạo lực sau quyết định của Tổng thống Trump với những hậu quả không lường trước được, và nói rằng, mỗi hành động giành độc quyền cho mình về thành Jerusalem, về phương diện chính trị cũng như tôn giáo, đều đi ngược với chính ý nghĩa của thành này là một kho tàng của toàn thể nhân loại. Đứng trước các cuộc xung đột công khai và những biến đổi mau lẹ tại thành thánh, giải pháp đơn phương không thể được coi là giải pháp. Những quyết định một chiều thay đổi quy chế hiện nay của thành Jerusalem không mang lại lợi ích nào, mà chỉ tạo thêm những căng thẳng mới và nó loại trừ viễn tượng có thể kiến tạo hòa bình. Người dân thành Jerusalem từ quá lâu bị biến thành con tin của những căng thẳng kéo dài, trái ngược với đặc tính hòa bình của Jerusalem là thành hòa bình. Không có gì ngăn cản thành Jerusalem với đặc tính có một không hai và duy nhất là thủ đô của hai dân tộc. Tòa Thượng vụ kêu gọi người Israel và Palestine hãy thỏa thuận với nhau, tôn trọng các nguyên tắc công lý. Đặc tính thánh thiên của Jerusalem không để cho mình bị thu hẹp vào những cá nhân hoặc trở thành những đài tưởng niệm, nhưng bao gồm toàn diện thành này. Vì thế, mọi phía phải quan tâm bảo vệ đặc tính hoàn vũ của thành Jerusalem. Cuộc thảo luận không chỉ thu hẹp vào sự tranh chấp lãnh thổ hoặc chủ quyền chính trị. Cho đến ngày 9 tháng 12 vừa qua, tuy Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ không bình luận và phản ứng về lời tuyên bố của Tổng thống Trump hôm 6 tháng 12 trước đó, nhưng hồi đầu năm nay, Đức cha Oscar Cantu, Giám mục Giáo phận Las Cruces bang New Mexico, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Mỹ về Công lý và Hòa bình Quốc tế, đã thỉnh cầu Ngoại trưởng Rex Tillerson tiếp tục duy trì Đại sứ quán Mỹ ở thành phố Tel Aviv như từ trước đến nay. Trong thư đề ngày 1 tháng 2, Đức cha viết, di chuyển Đại sứ quán Mỹ về Jerusalem là điều nhìn nhận Jerusalem là thủ đô không bị phân chia của Israel. Điều này sẽ làm xáo trộn vùng Trung Đông.
Cha Drew Christiansen, dòng tên, cựu cố vấn về các vấn đề Trung Đông, cũng viết trên tạp chí America của dòng tên, việc tuyên bố Jerusalem là thủ đô của Israel là một bước nghiêm trọng, khẳng định sự ủng hộ ngoại giao đối với việc Israel chiếm thành này bằng võ lực và làm hao mòn điều liên kết sự chống đối của quốc tế đối với ý tưởng theo đó thành thánh có thể đạt được bằng chiến thắng quân sự của Israel. Qua những hành động âm thầm thanh lọc chủng tộc, những người Palestine ở Jerusalem đang bị từ khước quyền cư trú vì lý do họ vắng mặt lâu hoặc vì họ kết hôn với một người ở miền Cisjordani. Nhà cửa và khu vực phụ cận của họ bị trưng thu để sử dụng công cộng. Nhà của họ bị những người Do Thái định cư chiếm hữu và họ không thể khiếu nại về pháp luật. Việc di chuyển Đại sứ quán Mỹ về Jerusalem có nghĩa là đóng ấn phê chuẩn những sự kiện xảy ra trong thực tế, tước đoạt quyền của người Palestine ở Jerusalem họ vốn có từ khi sinh ra. Tại Jerusalem, ông Wadi Abu Nasser, chủ tịch ban liên lạc truyền thông của các vị lãnh đạo Kitô, nói rằng, quy chế thành Jerusalem không phải chỉ là một vấn đề đối với người Israel và Palestine mà thôi, nhưng cũng là vấn đề đối với những người Hồi giáo ở các nước khác. Ông nhận xét rằng, ngày thứ Hai 11 tháng 12 hôm qua, một cuộc họp báo các vị ngoại trưởng các nước Ả Rập đã được triệu tập, và cũng có một cuộc họp do Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức được chuẩn bị cho các nước Hồi giáo. Ông Wadi cũng nói rằng, Jerusalem là một vấn đề tế nhị đối với tất cả chúng ta. Vì thế các vị lãnh đạo Kitô, theo sau Đức Giáo Hoàng, đang đưa ra những lời kêu gọi Tổng thống Trump hãy thận trọng, khôn ngoan. Cần có sự khôn ngoan, đặc biệt trong tình trạng dễ bùng nổ như vậy. Theo ông Wadi Abu Nasser, với những vụ biểu tình bạo động xảy ra, kể cả trước khi Tổng thống Trump chính thức tuyên bố, cần có những bước tiến đề ra những biện pháp kiến tạo sự tin tưởng, tín nhiệm, thay vì bằng những hành động đổ dầu vào lửa.
Lực lượng Hamas, một đảng phái chính trị của Hồi giáo Palestine, với một thành phần võ trang, đã kêu gọi gia tăng các cuộc phản đối, đặc biệt vào ngày thứ Sáu, 8 tháng 12, là ngày cầu nguyện của người Hồi giáo. Hoa Kỳ vốn coi lực lượng Hamas là một tổ chức khủng bố. Tại Liban, ông Abdul Latif Derian, đại giáo trưởng của Hồi giáo Sunnit ở nước này, đã kêu gọi các nước Hồi giáo Ả Rập chống lại việc di chuyển Đại sứ quán Mỹ về Jerusalem để bảo tồn căn tính Ả Rập của thành này. Ông Derian là vị lãnh đạo Hồi giáo Sunnit không những ở Liban nhưng còn đối với toàn vùng nữa. Hầu hết dân Palestine trong vùng này là người Hồi giáo Sunnit. Trong thông cáo ngày 6 tháng 12 vừa qua, vị đại mufti nói, việc di chuyển Đại sứ quán Mỹ tới Jerusalem và sự nhìn nhận thành thánh là thủ đô của Israel là một thách đố trắng trợn và khiêu khích đối với tâm tình của người Palestine, Ả Rập và Hồi giáo. Hành động đó sẽ biến vùng này thành một lò lửa các xung đột, chắc chắn sẽ dẫn tới những hậu quả thảm hại và sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới vùng Trung Đông cũng như cộng đồng quốc tế. Sự kiện đó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng trên vùng Ả Rập và Hồi giáo. Việc nhìn nhận Jerusalem như thủ đô của Israel là điều không thể chấp nhận được và là một bước tiến tới sự loại trừ chính nghĩa Palestine, điều mà người Ả Rập và Hồi giáo không thể chấp nhận được. Đại Mufti kêu gọi đối đầu với kẻ thù Israel bằng nhiều cách. Ông nói, đối đầu là một quyền hợp pháp nhắm bảo vệ lãnh thổ của Palestine bị chiếm đóng. Cũng nên nói thêm rằng, nhiều người Israel, đứng đầu là Thủ tướng Netanyahu, vui mừng vì quyết định của Hoa Kỳ, trong khi đó các nhóm Do Thái ở Mỹ thì có những phản ứng khác nhau.
Để tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại gương trở lại sống đạo của Megan Weber. Sau một thời trẻ đi hoang, chìm đắm trong ma túy và trụy lạc.
Megan Weber là một phụ nữ trẻ người Mỹ, năm nay 36 tuổi. Cô sinh năm 1981 tại bang Washington trong một gia đình bình thường, nhưng rồi bố mẹ chia tay nhau khiến Megan đi vào con đường lạc hướng. Lên đến tuổi dậy thì, Megan hết ở với cha lại sang ở với mẹ, đâu đâu cũng sống chung sống chạ vì không ai để ý đến cô bé và săn sóc cô cả. Megan bắt đầu dùng ma túy, nhất là chất amphetamine, ăn chơi sa đọa và rồi bỏ học khi chưa hoàn tất bậc trung học. Năm 2000, Megan rời về sống với mẹ và quyết định học hết bậc trung học. Cô từ bỏ chất ma túy amphetamine nhưng vẫn tiếp tục lạm dụng các loại ma túy khác và nhất là tiếp tục cuộc sống lang chạ. Ngày 12 tháng 9 năm 2001, Megan khám phá là đang mang thai, nhưng người cha đứa bé còn trứng nước buộc cô phải phá thai. Thật là lạ, chính mẹ của Megan là người khuyến khích cô đừng hủy bỏ thai nhi trong dạ, mặc dù bà có cuộc sống không mấy tử tế. Bà cho biết sẽ ở cạnh cô để nuôi dưỡng em bé. Khi thông báo với bạn trai quyết định giữ bào thai, người này đã bỏ rơi cô một cách phũ phàng. Dông bão cuộc đời Megan không chỉ dừng lại ở đó. Chỉ một thời gian ngắn sau khi bị người yêu bỏ rơi, Megan lại phải đối diện với một thảm kịch khác. Người bạn đường của mẹ cô tử nạn xe hơi, và mẹ cô tự tử ngay sau đó. Bà đã không giữ lời hứa sẽ ở cạnh và cùng con gái nuôi dạy đứa cháu chưa chào đời. Sau cái chết của mẹ, Megan tuyệt vọng như phát điên, và cô cũng toan tính tự tử. Nhớ lại giây phút này, Megan kể, tôi ghi khắc sâu trong tâm khảm sự kiện, vừa đang tính bắt chước mẹ tôi tự tử, tôi vừa hướng về Thiên Chúa và gào lên rằng nếu Chúa hiện hữu, thì hãy đưa tôi đi gặp mẹ tôi hay đến đón tôi đi để giúp tôi thay đổi cuộc đời. Đúng vào lúc ấy, một người bạn mở cửa bước vào nhà tôi vì bạn vừa hay tin mẹ tôi mới tự tử chết. Bạn tìm thấy tôi đang ngồi im thẫn thờ trong tủ đồ đóng chặt cửa. Bạn thuyết phục được tôi đi ra ngoài, đi chơi với bạn. Một tháng sau đó tôi hơi hồi phục và bạn mời tôi đến nhà thờ. Cho đến lúc ấy, tôi vốn là một người xa lánh thù hận giáo hội. Tôi vẫn nghĩ đến Thiên Chúa như là một thẩm phán hà khắc và tôi tin chắc là không thể nào tôi được cứu chuộc. Thôi thì tôi cứ tiếp tục ăn chơi xả láng, hưởng thụ cuộc đời. Thế nhưng, lần đi nhà thờ ấy, Megan gặp một cộng đoàn tín hữu rất nhân lành. Tuy biết hoàn cảnh của cô, mang thai mà không có chồng bên cạnh, họ không hề phán đoán phê bình, nhưng chỉ kín đáo săn sóc cô mà không hề đòi hỏi một sự hoán cải nào cả. Cứ thế, Megan sinh con, rồi lại đi vào con đường cũ, tiếp tục cuộc sống phóng đãng. Cô mang bầu lần thứ hai. Đứa con thứ hai giống như một cơn điện giật đối với cô. Megan nghĩ rằng đây là một chứng tá lòng nhân lành của Thiên Chúa. Thay vì trừng phạt xa lánh con người tội lỗi là chính cô, Thiên Chúa lại nhân ái trao ban cho cô một mầm sống mới, một mầm sống để yêu thương và để làm cơ hội đổi đời. Lần này, Megan quỳ gục xuống, cầu xin Thiên Chúa ban ơn và hỗ trợ cô trong nỗ lực đổi đời, xa lánh mọi quan hệ bừa bãi bất chính, nhận thức được giá trị cao quý của một người con Thiên Chúa và biết trân quý đức khiết tịnh. Và thế là sau bao nhiêu năm đắm chìm trong trụy lạc, trác táng, ăn chơi, hưởng thụ, ma túy, nhục dục, Megan bắt đầu cảm thấy mình được yêu thương và tha thứ. Mọi việc bắt đầu xuất hiện dưới một ánh nhìn mới. Chẳng bao lâu sau đó, Megan gặp người yêu mới. Anh yêu cô lẫn hai con của cô với một tình yêu vô vụ lợi. Meghan chần chừ để tìm hiểu thêm thánh ý của Thiên Chúa và để xem tính tình hai người có hợp với nhau không. Một năm sau, 2006, cô nhận lời cầu hôn của anh. Ngày nay, Meghan và chồng có thêm hai người con nữa. Hai ông bà chú trọng đặc biệt vào việc khuyên nhủ giúp đỡ các cô gái lỡ làng mang bầu đừng đi vào con đường phá thai. Bà tiết lộ hàng ngày nhận được hàng ngàn điện thư của bao nhiêu người trẻ, cảm ơn bà đã giúp lời khuyên khiến họ tìm được sức mạnh giữ lại đứa con trứng nước. Meghan nói, ngày xưa tôi không bao giờ tưởng tượng được là sẽ có một tương lai tràn đầy hạnh phúc như hiện nay. Tôi được yêu và biết yêu thương, được tràn đầy niềm vui, được can đảm không hãi sợ. Tôi chắc chắn rằng Thiên Chúa yêu thương tôi và tôi luôn luôn được hưởng niềm hạnh phúc đến từ chính người chứ không từ ai khác.
Trước khi kết thúc chương trình Trong một đời sống tâm linh, Linh mục Phan Tấn Thành xin trình bày về đề tài Thần học về Thánh Linh sau công đồng Constantinopolis.
Kính thưa quý vị thính giả, công đồng Constantinopolis thứ nhất năm 381 đã đánh dấu một mốc điểm trong việc tuyên xưng Thánh Linh là Thiên Chúa, cùng được thôn thờ ngang với Chúa Cha và Chúa Con. Sau khi đã khẳng định thiên tính của Con và Thánh Linh, các giáo phụ bắt đầu tìm hiểu tương quan giữa ba vị. Các kinh thiên kính cổ điển được phát biểu theo lịch sử cứu độ, ba công trình tạo dựng, cứu chuộc, thánh hóa được quy gán cho Cha, Con, Thánh Linh. Các kinh thánh kính từ thế kỷ thứ năm trở đi bắt đầu đào sâu tương quan nội tại giữa ba vị. Đằng sau các tín biểu này, người ta nhận thấy ảnh hưởng của Thánh Augustino. Trong tác phẩm De Trinitate, Thánh Augustino cố gắng tìm hiểu điều gì làm nên sự duy nhất và khác biệt ở nơi Thiên Chúa. Theo vị thánh tiến sĩ này, Thiên Chúa thì duy nhất xét theo bản tính, nhưng khác biệt xét theo các tương quan giữa các ngôi vị. Cả ba vị đều chung nhau về bản tính và các ưu phẩm toàn năng hàng hậu đơn giản, nhưng khác biệt do các mối tương quan. Con phát xuất từ Cha, Thánh Linh phát xuất từ Cha và Con. Thánh Augustino trình bày sự phát xuất của Chúa Thánh Linh trong quyển 15 của tác phẩm De Trinitate và đưa ra một quan điểm mới mẻ so với các giáo phụ đi trước. Kinh Thánh nói nhiều đến tương quan giữa Cha và Con, nhưng xem ra không cung cấp nhiều dữ kiện về Thánh Linh. Thánh Augustino khám phá thế rằng Thánh Linh cũng là đấng ban phát mọi ân huệ và đổ tràn đức mến trong lòng các tín hữu. Mặt khác, Tân Ước cũng gọi Thánh Linh là ân huệ của Thiên Chúa hay ân huệ là Thánh Linh. Như vậy, Tân Ước đã thiết lập một sự liên hệ giữa ân huệ hoặc là quà tặng tạo phẩm và Thánh Linh. Từ đó, Thánh Augustino luận ra rằng, nếu Thánh Linh ban ân huệ và tuôn đổ tình yêu, thì chính Ngài là ân huệ Donum và tình yêu Caritas. Thế rồi, từ kế hoạch cứu độ, ông đi ngược lại đời sống nội tại của Thiên Chúa. Nếu Thánh Linh là ân huệ và tình yêu trong chương trình mặc khải, thì chính Ngài cũng là ân huệ và tình yêu trong đời sống nội tại của ba ngôi. Vậy, đâu là mối tương quan của Thánh Linh trong hệ trật nội tại? Mối tương quan của Thánh Linh là trở nên quà tặng của Cha và của Con, hoặc là tình yêu của Cha và của Con. Trong đời sống nội tại của ba ngôi, Thánh Augustino để lại một định nghĩa nổi tiếng về Thánh Linh. Thánh Linh là tình yêu chung để mà Cha và Con yêu nhau. Từ đây chúng ta có thể định nghĩa rõ hai cái sự phát xuất hay là hai nhiệm xuất trong nội tại của ba ngôi. Nhiệm xuất thứ nhất là sự sinh ra, generatio. Con được sinh ra bởi Cha. Và mối quan hệ này được gọi là sinh ra, chủ động và thụ động. Tôi phát xuất từ Thiên Chúa và bởi Thiên Chúa mà đến. Gioan chương 8 câu 42. Nhiệm sức thứ hai là sự thở ra, spiratio. Thánh Linh được trao ban từ Cha và Con. Bức tiên quan này là tiên quan ban tặng. Cha và Con trao ban Thánh Linh. Thánh Linh được ban tặng bởi Cha và Con. Thánh Linh là tặng phẩm, là món quà hỗ trợ của cả hai. Sự phát xuất của Thánh Linh là phát xuất kép, bởi Cha và bởi Con mà ra. Sự phát xuất cũng được trình bày trong hai chiều tích cực và tiêu cực. Mặt khác, tôi tập trung chú ý về tiên quan nội tại giữa ba ngôi vị, nhưng mà Thánh Augustino cũng không bỏ qua tác động của ba vị trong kế hoạch cứu độ, kết riêng là tác động của Thánh Linh trong các linh hồn qua bảy ân huệ. Có người nhận xét rằng, từ thế kỷ thứ năm trở đi, các giáo phụ ít nói tới các đặc sủng, kết riêng là ân ngôn sứ trong giáo hội, và dần dần chuyển sang các ân huệ nhằm giúp cho con người nên thánh. Chúng ta sẽ có dịp trở lại điểm này khi bàn về các đặc sủng. Thời Trung Cổ. Thời Trung Cổ đã để lại một vài dấu ấn quan trọng trong thần học về Thánh Linh, với những hệ quả không nhỏ trong đời sống giáo hội. Dù sao, chúng ta không nên bỏ qua các thánh thi nổi tiếng kính Chúa Thánh Thần. Veni Creator Spiritus, xin ngự đến lại Thánh Thần sáng tạo, là thánh thi kinh triều Lê Hình Xuống do một tác giả vô danh từ thế kỷ thứ 9. Một thánh thi khác, Veni Sancte Spiritus, làm điệp ca Magnificat, được sáng tác hồi thế kỷ thứ 12. Và ca tiếp liên Veni Sancte Spiritus trong thánh lễ do tác giả Stephen Langton đầu thế kỷ thứ 13. Trong giai đoạn thời Trung Cổ, chúng ta sẽ tìm hiểu một vài đề tài sau đây. Thứ nhất, sự chia rẽ giữa Roma và Constantinopolis. Thứ hai, quan điểm của Joachim Fiore về thời đại Thánh Linh. Thứ ba, thần học kinh điển. Sự chia rẽ giữa hai giáo hội Đông và Tây. Một trong những nguyên nhân dẫn tới sự đoạn giao giữa hai tòa thượng phụ Roma và Constantinopolis vào năm 1054 có liên quan đến Thánh Linh. Các giáo hội Đông Phương tố cáo Roma đã tự tiện thêm vào kinh tín kiến của công đồng Constantinopolis điều khoản Filioque, Thánh Linh phát xuất từ Cha và Con. Thật ra, việc du nhập Filioque không do sáng kiến của tòa Roma, nhưng là do các công đồng miền Toledo ở Tây Ban Nha, công đồng thứ 3 năm 589, thứ 4 năm 633, thứ 6 năm 638, thứ 11 năm 675 và thứ 16 năm 693. Bước kế tiếp là Hoàng đế Saint-Germain tại công đồng Aix-en-Chapelle năm 809 truyền thêm vào kinh tín kiến trong toàn thể Tây phương, bất chấp sự phản đối của giáo hoàng Leo thứ 3. Mãi sau này, do áp lực của Hoàng đế Henry thứ 2, giáo hoàng Benedicto thứ 8 mới thêm vào tín biểu đọc trong thánh lễ năm 1014. Dĩ nhiên, sự chia rẽ Đông Tây không chỉ bắt nguồn từ một lý do đó mà thôi. Dù sao, đằng sau cuộc tranh luận này, người ta nhận thấy sự khác biệt trong đất tiếp cận mầu nhiệm tam vị. Bên Đông khởi đến từ một nguyên vị là ngôi cha, còn bên Tây khởi đến từ một bản tính Thiên Chúa chung cho cả ba vị. Dưới khía cạnh thần học, hai bên cố gắng tìm ra những công thức hòa giải. Chẳng hạn như tại công đồng Lyon thứ 2 năm 1274 và Firenze năm 1439 với công thức Ex Patre Per Filium. Một điểm khác đã gây ra tranh cãi là yếu tố cấu thành bí tích thánh thể. Theo thần học Latin, chính các lời của Chúa Giêsu này là mình thầy, này là chén máu thầy, biến đổi bánh và rượu trở nên mình và máu thánh. Còn thần học Đông Phương chủ trương rằng những lời khẩn nài thánh kinh Epikrisis mới là yếu tố cấu thành. Thuyết về thời đại thánh linh của Joachim Fiore. Như vừa nói, cuộc phân ly giữa Đông Phương và Tây Phương không chỉ bắt nguồn từ sự khác biệt về thần học, mà còn nhiều yếu tố khác liên quan đến tổ chức cơ cấu giáo hội. Nói chung, Đông Phương chỉ trích Tây Phương bỏ quên thánh linh, mà chỉ nhấn mạnh tới Đức Kitô. Điều này đưa tới việc đề cao quyền bính và luật pháp, mà lại quay nhẹ cái khía cạnh tâm linh và hiệp thông. Bên Tây Phương cũng không thiếu những người chia sẻ quan điểm đó. Đối lại, trào lũ củng cố cơ chế xã hội và pháp luật với phong trào chủ trương trở về với nếp sống đơn sơ của Tin Mừng như sự hướng dẫn của Thánh Linh. Và thời Trung Cổ, có lẽ ý kiến độc đáo hơn cả là viện phụ Joachim de Fiore khoảng năm 1135 và qua đời năm 1202, đưa ra học thuyết ba thời đại của lịch sử cứu độ gắn liền với tam vị. Thời đại thứ nhất là triều đại của Chúa Cha, đó là công trình tạo dựng và bảo tồn thế giới. Trong triều đại này, Thiên Chúa điều khiển bằng quyền lực và sự quan phòng trên vạn vật. Thời đại Chúa Cha kéo dài từ tạo thiết lập địa cho tới thời Đức Giêsu sinh ra. Là thời kỳ của cựu ước, tượng trưng bằng chế độ lề luật, con người sống theo xác thịt và sợ hãi. Thời kỳ thứ hai là của Chúa Con, đó là công cuộc cứu chuộc khỏi tội lỗi như sự phong phục của Đức Giêsu. Khi hiệp thông với Con, loài người bước từ chỗ thân phận làm nô lệ cho lề luật trở thành con cái Thiên Chúa. Niềm kính sợ Thiên Chúa biến thành niềm phó thác tin tưởng nơi Ngài. Thời đại Chúa Con kéo dài từ Đức Giêsu sinh ra cho tới thời của ông Gioan-kim. Đó là thời Tân Ước và thời của Hội Thánh, với đặc trưng là loan báo Tin Mừng và phân phát các bí tích của Đức Kitô. Sau cùng, thời đại thứ ba là của Thánh Linh. Đó là thời đại của các đặc sủng và cảm nghiệm trực tiếp về Thiên Chúa cư ngụ trong tâm hồn. Đặc trưng của thời đại này là những người con cái Thiên Chúa được biến đổi thành các bạn hữu của Ngài. Trong thời đại thứ ba, trần gian sẽ được tràn đầy niềm vui lấy hiện xuống, thiên hạ được hưởng thái bình, vương quốc của Thánh Linh sẽ xuất hiện năm 1260. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Jesu Kitô.